Thời gian qua, vấn đề thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế đã xảy ra tại nhiều cơ sở y tế công lập trên địa bàn cả nước. Mặc dù chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản để tháo gỡ, nhưng tình trạng này vẫn chưa được cải thiện nhiều tại hầu hết các bệnh viện công của Nghệ An. Việc triển khai thực hiện chưa linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả các cơ chế chính sách cũng như chủ trương đã có khiến cho hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là người bệnh. Thực tế đã và đang đặt ra những vấn đề liên quan đến tinh thần, trách nhiệm của những cán bộ lãnh đạo ngành y nói chung, các bệnh viện nói riêng. Nội dung được phản ánh trong loạt phóng sự Chăm lo đổ đầu bệnh nhân. Đây cũng là tiêu đề kỳ 1 của loạt phóng sự này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Xin mời về nhà bệnh nhân Trần Nguyên Phượng.
9 giờ 30 phút sáng, quầy thuốc của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã đông kín người. Người bệnh, người nhà người bệnh xếp thành từng hàng, nộp đơn rồi chờ gọi tên để thanh toán tiền trước khi nhận thuốc. Trong số những người vừa rời quầy thuốc có anh Bùi Duy Nhân, quê ở huyện Đô Lương, cách thành phố Vinh hơn 50 cây số. Ngồi tạm vào chiếc ghế đá được kê ngay bên quầy, anh vừa đưa các loại thuốc trong chiếc túi bóng ra xem, vừa đối chiếu theo đơn thuốc kê của bác sĩ. Trên khuôn mặt hiện rõ nỗi lo lắng. Anh cho biết, bố anh năm nay 83 tuổi, đang điều trị tại khoa nhiễm khuẩn tổng hợp của Trung tâm Bệnh nhiệt đới. Chưa đến một tuần, nhưng số tiền mua thuốc theo đơn kê ngoài đã lên đến cả chục triệu đồng.
Anh ơi, cái đơn thuốc hôm nay thì có nhiều tiền không ạ?
Ít hơn mọi bữa tí, nhưng mà cũng gần 2 triệu.
Cái này là dùng cho mấy ngày ạ?
Bác sĩ kê cho một ngày.
Thế bác nhà mình có bảo hiểm y tế không mà lại phải mua nhiều ngoài như thế ạ?
Bảo hiểm có cũng được 100%. Nhưng mà bác sĩ nói là những loại thuốc này ở trong bảo hiểm nó không có. Mà có thì cũng chỉ loại rẻ rẻ để thở khí dung hoặc là cả ba cái nước để chuyên rơi ra chống ăn thua. Còn cái toàn bộ kháng sinh ấy, thì mình cũng phải mua hết.
Vậy thì tổng cái số tiền mà mình mua thì đã hết nhiều chưa? Và ở trong cái chỗ khóa mình điều trị thì có ai phải mua giống như là mình không?
Nhà tôi đi mua bệnh ý là cũng đến thứ tư này. Là hết trong gần 10 triệu ấy.
Đợt nằm viện là phải 4-5 triệu.
Anh nằm viện mấy năm rồi?
Nằm hơn 1 năm là nằm rươi là cái năm rươi đấy.
Từ bữa tư đã phải mua nhiều chưa?
Mua nhiều rồi.
Hết 1 năm rồi.
Ok mà. Tức là 3 triệu, 2 triệu. Thì cứ bữa mỗi cái tiêu rơi.
Nó có này thuốc bổ nữa hay là thuốc bệnh?
Thuốc bệnh hóa chất.
Lần đi viện đi là đi vay 20 triệu mà sắp xỉ sắp hết còn vài triệu.
Cái bệnh lý khả năng của người lâm viện lâu dài, thì mình làm rắn.
Chị cũng chưa biết làm rắn cả. Nếu mà không có thì cũng phải bỏ giờ thôi.
Không chỉ thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, mà tại nhiều bệnh viện công ở Nghệ An, thiếu cả máy móc, thiết bị chẩn đoán hình ảnh phục vụ cho việc điều trị cho bệnh nhân. Điển hình như ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mỗi lần đến lượt chụp chiếu là các bệnh nhân lại xếp hàng ngồi chờ ở sảnh để xe bệnh viện sẽ chở sang một bệnh viện tư nhân chụp nhờ. Thực tế này đã và đang đặt ra nhiều hoài nghi về chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện trong chính các bệnh nhân.
Sợ mãi nghe kêu cái bác hiệu mơ này đây, đi chụp điện tử, đi mơ đi theo bác sĩ. Bác dẫn ra nói về chắc ngoài ạ, cứ nói này, hay, giống như bệnh viện tá nó có, hay, mới phải đi quốc tế, hay. Bé tưởng cái này tỷ chụp đến một về mân cỡ vì con, chứ mà như nói con này con nàn, chứ có lẽ 3-4 giờ mới về.
Giữa chỗ ta trao đổi với nhau, cho bệnh nhân với nhau đó. Em cũng thắc mắc là cả một cái bệnh viện tỏ đi mà nó phải đi xuống dưới đây chụp, không thưa.
Theo ông Trịnh Xuân Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, hiện mỗi ngày trung bình có khoảng 30 đến 40 bệnh nhân có chỉ định kỹ thuật CT scan hay MRI đều phải đi chụp nhờ ở bệnh viện tư.
Ngày 15 tháng 6 năm 2022 thì Sở Tài chính có cái công văn này là yêu cầu nhà là bệnh viện phải dừng tất cả các cái hoạt động trang thiết bị để mà liên doanh liên kết tại các đơn vị y tế công lập. Và ngày 16 tháng 6 năm 2022 thì bệnh viện đã phải dừng cái hoạt động của cái máy MRI này.
Thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế ở các bệnh viện công, từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện, người bệnh khổ là đương nhiên, nhưng các bác sĩ điều trị cũng rơi vào thế khó không kém.
Cũng rất là tội cho bệnh nhân. Nhưng mình là bác sĩ,
điều trị mà không có hoặc là không đủ thuốc thì không thể chữa được bệnh. Thậm chí đến như chúng tôi, một số cái vật tư như chỉ khâu, găng tay và các thử trong tổ về phẫu thuật cũng từ lấy bỏ tên tuổi của mình góp lại để mua cái đồ mổ cho bệnh nhân.
Các cái cơ sở số lượng bệnh nhân cũng đông và họ thông thường cũng hay ưu tiên cho các cái bệnh nhân của đơn vị họ, thành ra là chỉ ưu tiên những cái trường hợp cấp cứu hoặc là rất cần thiết, thành ra là cái số lượng bệnh nhân phải chờ nó tồn đọng cũng nhiều. Trong cái quá trình vận chuyển đi lại thì một số các cái trường hợp bệnh nhân nặng thì cũng rất gặp khó khăn.
Tỉnh mà đã không cung cấp đủ thì huyện thì đương nhiên thôi, cái vướng mắc là vướng mắc chung với vấn đề đầu thầu. Cái mình đang làm trước đấy thì giờ lại không được làm tốt nữa nên là lòng tin người ta cũng mất dần.
Nguyên nhân của tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, thiết bị, vật tư y tế được chính lãnh đạo Bộ Y tế thừa nhận là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra. Vì vậy, một số địa phương, đơn vị không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm. Bởi trước đó, hàng loạt quan chức y tế đã vướng vào vòng lao lý do liên quan đến những sai phạm trong công tác đấu thầu.
Thực tế đã và đang đặt ra những vấn đề liên quan đến tinh thần, trách nhiệm và thái độ của lãnh đạo các đơn vị liên quan. Nội dung này sẽ tiếp tục được nhóm phóng viên phản ánh trong kỳ 2 của loạt phóng sự Chăm lo đổ đầu bệnh nhân với chủ đề Nỗi sợ mang tên đấu thầu. Mời quý thính giả cùng nghe. Thực trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, nhất là trang thiết bị y tế diễn ra trong những năm gần đây đã gây khó khăn cho hoạt động của các bệnh viện công và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của người bệnh. Nguyên nhân được chính lãnh đạo Bộ Y tế thừa nhận là do tâm lý lo ngại, sợ sai, sợ thanh tra kiểm tra. Vì vậy một số địa phương, đơn vị không dám làm, không dám đấu thầu, mua sắm. Trước thực trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30 năm 2023, Nghị định số 07 và mới đây nhất là Nghị định số 24 năm 2024. Các bộ ngành liên quan cũng đã ra các thông tư hướng dẫn để các đơn vị y tế triển khai thực hiện nhằm đảm bảo thuốc, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Đáng nói là trong khi nhiều cơ sở y tế đã chủ động triển khai văn bản một cách hiệu quả, thì tại Nghệ An dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Thực tế đã và đang đặt ra những vấn đề liên quan đến tinh thần, trách nhiệm và thái độ của lãnh đạo các đơn vị liên quan. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe kỳ 2 của loạt phóng sự Chăm lo đổ đầu bệnh nhân với chủ đề Nỗi sợ mang tên đấu thầu.
Trở lại với Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đây là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh và đang trên lộ trình xây dựng thành bệnh viện vùng Bắc Trung Bộ. Với quy mô 2.000 giường bệnh, thực kê là hơn 2.600 giường. Mỗi ngày đơn vị còn tiếp nhận khoảng 2.000 bệnh nhân đến khám bệnh. Trả lời phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An về giải pháp khắc phục tình trạng thiếu máy chụp CT scan, máy chụp MRI, thời điểm tháng 10 năm 2023, ông Trịnh Xuân Nam, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, đơn vị đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thủ tục mua sắm để đưa thiết bị về phục vụ bệnh nhân, muộn nhất là trong quý 3 năm nay.
Chúng tôi đã tiến hành làm cái quy trình đấu thầu để mà mua sắm các trang thiết bị. Tiếp theo trong đó có một cái máy MRI 3.0 Tesla và một cái máy 1.5 Tesla. Đấy, trong thời gian tới chẳng hạn thì bệnh viện sẽ có đầy đủ các cái trang thiết bị chẳng hạn để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị người bệnh.
Tuy nhiên, tại cuộc trao đổi mới đây với ông Nguyễn Văn Hương, giám đốc bệnh viện, vị này lại cho rằng đây là hai thiết bị có giá trị lớn với gần 90 tỷ đồng, nên việc xây dựng hồ sơ thủ tục đấu thầu chưa triển khai thực hiện vì thiếu an toàn.
Xây dựng danh mục rồi xây dựng cấu hình, tìm hiểu giá thị trường thế nào là mình vẫn phải chuẩn bị. Mà để mà làm những văn bản chính thức về đấu thầu thì liên quan đến nhiệm vụ chính trị về đấu thầu và thứ thì phải chờ cái thống nhất chung, chưa thống nhất thì không làm, không triển khai đâu.
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, cánh chim đầu đàn của ngành y tế Nghệ An, nơi có đủ tiềm lực và nhân lực, nhưng trong năm 2023, đơn vị không mua sắm được một máy móc, thiết bị y tế nào. Trong khi đó, nhiều loại thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ cho điều trị, bệnh nhân phải bỏ tiền túi đi mua do lãnh đạo bệnh viện thấy thiếu an toàn. Đây cũng là tâm lý chung đã và đang bao trùm trong hầu hết người đứng đầu cơ sở y tế công tại Nghệ An mỗi khi nhắc đến cụm từ mua sắm, đấu thầu. Ngay như Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, đơn vị đã triển khai thành công một số gói thầu trong năm 2023 và năm trước đó, ông Nguyễn Hồng Trường, giám đốc bệnh viện, vẫn e dè cho rằng đó là vấn đề rất nhạy cảm.
Đừng đến đụng chạm cái này, và cái này thì phải làm lỡ thôi. Mua sắm cái trang phục mà trình từ tháng 3 mà mai tháng 9 thì nói gì nữa.
Đồng quan điểm, bác sĩ Hồ Sơn, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn, bác sĩ Nguyễn Huy Phúc, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc và tiến sĩ Nguyễn Quang Trung, giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An bày tỏ.
Thủ tướng nói không được để thiếu, tỉnh nói không được để thiếu, sở nói không được để thiếu. Thì giám đốc nói là cơ bản đủ, nhưng thực ra thì cơ gọi là cái từ cơ bản không biết đủ loại nhiều là không biết. Kêu là chết, hỏi mà bây giờ nói tôi thiếu là chết liền, mà nói cơ bản đủ.
Bây giờ anh nào cũng ngại, anh nào cũng sợ cả, nên là cuối cùng nó cứ vướng. Thực sự là các đơn vị cũng muốn làm sao nó mua nó nhanh chóng được, có cái mà dùng. Bọn mình mua máy mất có cái mất 2,5 năm mới mua được.
Về vấn đề chủ trương ấy, thì sự vào cuộc của cả các cấp ủy, của cả ngành. Nhưng mà thả bơi bơi thì chẳng ai dám làm. Bây giờ có ai muốn làm gì đâu. Người ta đụng đến mình thì mình chết.
Về phía ngành chủ quản là Sở Y tế, trong khi ông Nguyễn Trọng Tài, trưởng phòng nghiệp vụ dược khẳng định, việc thiếu thuốc là chuyện muôn thuở trong các bệnh viện công trên cả nước, mà Nghệ An không phải là ngoại lệ.
Về bản chất là sẽ phải thừa nhận với một điều rằng là chuyện thiếu thuốc là chuyện muốn thổ đấy. Mà không chỉ tỉnh Nghệ An mà toàn quốc, bây giờ cũng thế mà sáu đồng thế.
Còn ông Bùi Minh Tuệ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Đấu thầu lại cho rằng không thấy đơn vị nào báo cáo thiếu thuốc hay hóa chất vật tư. Riêng thủ tục đấu thầu, mua sắm năm 2023 và năm 2024 vẫn diễn ra bình thường, không có khó khăn vướng mắc gì.
Khi mà luật đã ban hành rồi, có hiệu lực rồi, nghị định có hiệu lực rồi, có thông tư rồi thì cứ thế mà bám theo mà làm.
Nhưng mà bây giờ thấy nhiều đơn vị vẫn đang kêu vướng thì vướng ở đâu ạ?
Vướng gì? Có thấy ai kêu ạ?
Được biết, trước đây các thủ tục mua sắm, đấu thầu thuốc, thiết bị y tế được giao cho Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Tài chính, Sở Tài chính Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay toàn bộ được chuyển về Sở Y tế tham mưu thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trước đó, trong năm 2023 và mới đây là Nghị định số 24 năm 2024, Chính phủ, các bộ ngành cũng đã ban hành các văn bản liên quan nhằm chỉ đạo, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, với thực tế đã và đang diễn ra, liệu bài toán thiếu thuốc, hóa chất, trang thiết bị trong các cơ sở y tế công ở Nghệ An có tìm được lời giải hay không? Đây cũng là nội dung được nhóm phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đề cập trong loạt phóng sự Chăm lo đổ đầu bệnh nhân. Kỳ 3 cũng là kỳ cuối có chủ đề Dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì người bệnh. Mời quý thính giả đón nghe. Rõ ràng cho đến nay, thực trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn ra. Tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm vẫn còn tồn tại trong nhiều cán bộ lãnh đạo bệnh viện nói riêng và ngành y nói chung. Tuy nhiên, trong bức tranh tổng thể với gam màu trầm chủ đạo, vẫn nổi lên một điểm sáng về sự đồng lòng, quyết tâm của người đứng đầu, cũng như vận dụng trí tuệ tập thể nhằm giải quyết bài toán thiếu thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Đó chính là Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.
Gần 16 giờ chiều, cường độ làm việc tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành vẫn rất căng thẳng. Tại phòng chẩn đoán hình ảnh, ngay sau khi có kết quả chụp CT 32 lát cắt, một bệnh nhân nam 83 tuổi được phát hiện nứt hộp sọ, chảy máu não sau ngã đã được chỉ định chuyển tuyến ngay lập tức. Điều mà trước đây, theo kỹ thuật viên Nguyễn Văn Lưu, khoa chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện, khi chưa có thiết bị này sẽ rất khó và mất thời gian để đi đến quyết định.
Trong CT, hay gặp lại quyết tình thì rõ chụp thì thấy rõ hơn và phục vụ cho chẩn đoán rõ ràng cho người dân tin tưởng hơn. Thứ nhất là gặp bác sĩ điều trị và bác sĩ hình ảnh phát hiện sớm.
Đời nhất là cái việc đời đi xa, đời đi vào tỉnh để chụp CT, nhấn đi gần có thể mình chuẩn đoán bệnh mạch máu.
Để có được thiết bị CT 32 lát cắt trị giá 7,3 tỷ đồng phục vụ người bệnh là kết quả của cả quá trình nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành mà đứng đầu là giám đốc Luyện Văn Trịnh. Tiếp nhận chức danh giám đốc trong điều kiện trang thiết bị y tế thiếu thốn, lạc hậu, mất lòng tin của người dân trong một thời gian dài là điều không hề dễ dàng đối với anh, nhất là trong bối cảnh hàng loạt lãnh đạo ngành y bỗng dưng vướng vào vòng lao lý do liên quan đến sai phạm trong công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế.
Bệnh viện
Yên Thành thực ra nói là một cái bệnh viện khi mà mình nhận nhiệm vụ là nó túc dưới, nó non về là nhân lực này, cơ sở vật chất và đặc biệt trang thiết bị. Bây giờ là giai đoạn mà mới về nhận nhiệm vụ rồi, là đã nói với các lãnh đạo đó là gì, đó là cái mà máy còn thì hóa chất hết, mà cái hóa chất còn thì máy hỏng, rất khủng hoảng như thế.
Vậy trong cái bối cảnh mà rất là nhiều lãnh đạo bệnh viện thì sợ cái mua sắm, rồi sợ cái đấu thầu, vậy thì bản thân anh khi mà xây dựng kế hoạch để mà mua sắm nhiều cái trang thiết bị như thế thì mình có sợ không ạ?
Nói cũng sợ cũng đúng, sợ, nhưng mà nếu mà sợ cũng làm, cũng có cái mà làm, không có cái phục vụ dân. Vì nguyện vọng mới thực sự mà nói là cái tuyến cơ sở thì rõ ràng đây là một cái mà cái cơ hội tỉnh người ta cho mình, mà mình làm không quyết liệt là nó sẽ không về kịp với người dân. Nhưng chính vì thế mình phải thận trọng hơn thôi. Còn nó thực sự mà nói là nó mà sợ là nó không sợ đúng, bởi vì thực ra là trong cái lúc mà hệ thống văn bản của mình nói thế là nó vẫn đang còn chưa đồng bộ, cho nên là nó rất là khó. Nhưng mà mình chính vì thế thì mình làm việc một trí tuệ tập thể đó, tất cả phải có tập thể để làm cùng với nhau, để mà cùng chia sẻ, cùng gỡ những cái gì khó khăn, mà thậm chí cái gì mình không hiểu thì mình phải hỏi, mình xin tư vấn. Câu chuyện mua máy CT này thì đúng là một cái, có thể nói là một quá trình làm rất là cầu kỳ đấy, rất kỹ lưỡng, để làm sao đảm bảo các cái quy trình để cho nó đảm bảo đúng với quy định của pháp luật thôi.
Không chỉ đạo đấu thầu thành công máy CT trong năm 2023, mà những tháng đầu của năm 2024, bệnh viện cũng đã đấu thầu thành công gói thiết bị trị giá gần 20 tỷ đồng, bao gồm máy sinh hóa, máy siêu âm, điện tim, X-quang để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. Với suy nghĩ, người có bệnh là người không may mắn, người dân quê lúa còn nhiều vất vả nên đã vào viện là phải được phục vụ đầy đủ, từ thuốc men đến các dịch vụ khác một cách chính xác và chất lượng. Theo ông Phạm Văn Thành, trưởng phòng dược, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, thì trong số hơn 600 mặt hàng thuốc, có đến gần 80% trúng thầu tại đơn vị. Số còn lại là đấu thầu tập trung tại sở, tại bộ, có nguồn dự trữ gối đầu hoặc thay thế bằng mã hàng khác có thành phần tương tự. Nhờ đó, không những bệnh nhân không phải mua thuốc ngoài, mà bác sĩ cũng hoàn toàn tự tin về thuốc trong quá trình điều trị.
Cái quá trình điều trị ở đấy thì mình có phải mua thuốc ngoài nhiều không ạ?
Không, đúng là phải cấp, đây đúng. Bệnh nhân không phải mua bất cứ một thuốc thiết yếu nào khác. Kể cả như ông đây đang dùng loại kháng sinh tốt nhất hiện tại đấy, đến hồi trần em cùng trung bệnh viện cấp.
Trong bối cảnh thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế đã và đang diễn ra ở phần lớn các bệnh viện công của Nghệ An, thì cách làm, kết quả đạt được của một đơn vị y tế tuyến huyện như Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành là sự nỗ lực, quyết tâm không nhỏ.
Từ thực tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho thấy, khó nhưng không phải không làm được. Vấn đề là người đứng đầu có dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì người bệnh hay không. Đây cũng là vấn đề được chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long nhấn mạnh trong cuộc trao đổi ngắn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngay sau đây.
Thưa ông, có một cái thực tế là vấn đề mua sắm đấu thầu thuốc, vật tư y tế đang trở thành một cái áp lực lớn đối với các bệnh viện công. Điều này theo ông là vì sao ạ?
Đến thời điểm này chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật, đánh giá đúng những cái hạn chế, những yếu kém trong cái công tác quản lý điều hành hệ thống y tế, đặc biệt là công tác tổ chức bệnh viện và các quy định liên quan đến cái việc đấu thầu thuốc hay là trang bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Thế thì hiện các bệnh viện thì phải nói là đang rơi vào tình cảnh là thiếu thuốc mà trang thiết bị y tế không có. Nhiều bệnh viện thì lại sợ mua sắm là do cái tâm lý từ các vụ vi phạm liên quan, chúng ta thiếu đi những cái hành lang pháp lý, nếu làm thì có thể xảy ra sai phạm, cho nên họ sợ, họ phải dừng lại.
Để vượt qua cái tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm, hay nói cách khác là hạn chế những cái rủi ro pháp lý trong đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế hiện nay thì lãnh đạo các bệnh viện công cần phải làm gì ạ?
Thì theo tôi là lúc này là cái vai trò của người lãnh đạo cực kỳ quan trọng, là phải dám nghĩ, dám làm cái vô tư, không vụ lợi, và phải xác định luôn, đặt mục tiêu, phải cố gắng nỗ lực vì người bệnh. Cái thứ hai là các bệnh viện phải tập trung nguồn nhân lực tốt cho phòng, cho ban chuyên môn đảm trách cái công tác đấu thầu. Vấn đề thứ ba, trong các hợp đồng thầu thì bệnh viện cần phải luôn tạo điều kiện bình đẳng, công khai và minh bạch cho các doanh nghiệp mà khi đã có đủ điều kiện tư pháp để tham gia đấu thầu, nhưng cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải đảm bảo công tác phòng chống tham nhũng, cái giải pháp cuối cùng là các cơ quan thanh kiểm tra hay là điều tra thì cũng cần phải tiếp tục hỗ trợ ủng hộ bệnh viện, tạo một cái môi trường trong sạch hay là công khai minh bạch để các hoạt động mua sắm đấu thầu diễn ra một cách thuận lợi và công khai, thì trên cơ sở đó mới có thể có đủ thuốc phục vụ cho bệnh nhân.
Vâng, xin được cảm ơn ông ạ.
Đến đây chúng tôi xin được kết thúc loạt phóng sự chăm lo đổ đầu bệnh nhân. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.